nó có lời hòa giải. À, có lời hòa giải chuyện gì nó sắp xảy ra, chuyện gì nó không chính xác, chuyện gì dù nó muốn đỡ vỡ thì người Phật tử cũng phải nói lời nói làm cho nó hàn gắn trở lại. À, nói cho nó tốt đẹp, nói cho nó yên vui. À, chứ không phải là nghĩa là mình khi mà mình nghe một chuyện gì xảy ra thì mình nói thêm vô, tức là thêm vô để cho cái chuyện nó vỡ ra lớn hơn, trong khi mình cũng không được lợi ích gì trơn. Đó, nói cho nó sướng miệng thôi. Cho nên thầy đó, thầy thì trước thầy kể trong cái không biết trong một băng là thầy kể, các Phật tử hỏi thầy chuyện nó có thiệt không, thầy nói thầy có thiệt. Thầy có một đứa em á, các vị biết là cái con bé đó, nó dễ thương, hồi nhỏ dễ thương, mà lớn lên nó học ở đâu cái môn là nó hay nói, mà nó nói cái chuyện không chính xác, chuyện của ai nó cũng nói, mà nó thích nói nhất đó là chuyện của ông thầy, nó ác vậy đó. Mà trong khi anh nói là ông thầy, mà nó nói chuyện với ông thầy, mà nó nói chuyện thiên trời địa đất nữa. À, cho nên cái nỗi thầy tuyên bố là nó rằng ai đừng có bao giờ nghe cái con nhỏ nó nói nữa. Người ta nói vậy chứ nó là em thầy mà. Nó nói em thầy mà nó cũng giống thầy, bởi vì cái miệng nó với cái miệng thầy khác nhau. À, rồi các Phật tử thì sao? Vô cái chùa mà vô cái nhà bếp của cái tỉnh xá, các Phật tử cái nhà bếp là gọi là trung tâm thông tin. À, bởi vì nhà bếp bao giờ vậy là trung tâm thông tin. Tới đó là ở đó bao nhiêu tin tức chuyện gì nó cũng dồn hết trơn. Cho nên chuyện gì á, thầy mới xuống đó cái mấy Phật tử này, thầy nghe chưa? Thầy nghe chuyện đó gì nó trời đâu có nghe đâu. Nói nhỏ nó nói á, thầy nghe thầy biết rồi. Thầy mới hỏi thầy nói, thầy đã nói tới nó luôn rồi, thầy nói là nó nói không chính xác đó. Nó nói là thường thường, nghĩa là gọi là thường biểu tổng á, rồi nó thêm cái tổng á, nữa là giống như là, mà tại sao phải nghe? Các Phật tử biết ở đó là kết luận con rồi. Con nói nhưng mà các Phật tử đây cũng thích nó, hỏi tại sao? Họ nghe, họ thích nghe nó nói. À, hỏi sao vậy? Bởi họ thích nghe nó nói vậy hay, nó nói hay, nó biết ăn nói, nó nói khéo, nó nói làm cho người ta nghe cái tin tức đó nó trở thành nóng bỏng. Vậy thôi, còn cho nó nói là nó hết nói rồi. Tôi tính cản các vị đó, nó đừng có nghe nó nói. Bây giờ họ nói vậy, hỏi tại sao nó đã nói bậy bạ, nó nói không chính xác mà nó còn được chấp nhận, còn được tồn tại? Bởi vì có những người nghe nó, có những người thích nghe nó, và có những người khuyến khích nó nói. Nó ác ôn vậy đó chứ. Thầy đó nói thầy thì não cuối cùng thầy tuyên bố sao? Thầy tập từ mày luôn. À, nói thầy làm ơn bữa sau á, nói tới tên nó thì cắt cái phần đuôi lại. Nó, con bé đó tên gì, em của thầy nào, làm ơn cắt khúc đuôi lại. Tức là không có thầy ở trong. Chứ không là nói mà cái miệng nó dính vào mình. Tại vì sao vậy? Nó nói không chính xác, nhưng mà nó vẫn tồn tại để Phật tử thấy rằng cái phần tích cực của người Phật tử là ngoại trừ mình không nghe, không nói bậy, không tuyên bố sai lầm, mà mình tích cực, tức là hòa giải. Và tích cực làm cho những cái điều sai lầm trở thành tốt đẹp. Đó, mình nghe người ta nói điều gì không tốt mình phải khuyên. Thôi chuyện đó không phải là chuyện của mình, không nên nói. Chuyện của thầy nào không phải là chuyện của mình. Đó, mình làm Phật tử mình cứ tu, mình biết tu là tốt rồi. Mình không hay đâu, mình tu dùm cho người khác. Bởi vì khi nào mình nói rằng chân mình còn lắm mê mê thì đừng có cầm bó đuốc mà mình rê trên người. Thú hồ gì mình là một Phật tử. Về chuyện ở nhà, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, chuyện bất hiếu, chuyện đó là không hòa thuận, mình giải quyết không xong. Mà mình còn hơi đâu mà cán đáng mình giải quyết cả cái chuyện của chùa gọi là chuyện thập phương, phải không? Các người thấy rằng chuyện của chùa là chuyện của thập phương mà mình cán đáng làm gì? Thì như vậy mình hòa giải vậy đó, và làm cái tâm mình nó hòa dịu, mà cái đức mình nó tăng trưởng. Rồi cái người mà đối tượng của mình họ nghe vậy, họ được ảnh hưởng, họ tác động á, họ không dám nói nữa. Bởi vì cái chỗ này thầy mới nói là phần tích cực nó quan trọng. Mình nói vậy ha, mà hoặc là mình khuyến khích người ta nói á, là mình chịu nghe, là tức là mình đã góp phần khuyến khích người ta nói. Như là cái nhà bếp mà thầy nói đó, nó đáng lẽ là từ chối đi, nó thôi mình đừng có nói bậy, đừng có nói nữa. Đằng này nó là xúm vô, nó có gì nghe, có gì nói nghe ơi. Nó đi chừng 2-3 bữa nó về cái xúm vô, phải có gì mới không? Tức là mình khuyến khích nó nói. Nhưng ngày qua thầy nói đó, tức là những tờ báo mà người ta nói là những tờ báo lá cải, những tờ báo gì mà viết về cuộc đời công nhân Dana, tức là góp phần nhuộm máu đã nên đến cái chết là một con lươn đó. Thầy ví dụ vậy, có nghĩa là mặc dù mình không nói nhưng mà mình nghĩa là săn tin, mình góp phần trong đó, tức là làm cho nó đổ vỡ. Trong đó mình đã đi sai cái chỗ của thập thiện nghiệp đó. Cái phần tiêu cực mình dừng lại, bây giờ mình bước phần tích cực thứ hai là mình nghe nói là mình phải hòa hiệp, mình quá giải, không nên nói chuyện đó. Chuyện đó không phải là chuyện của mình. À, các Phật tử biết là như thầy vậy, chuyện gì cũng phải chuyện của thầy là mấy không phải phận sự của mình. Đó, tức là người biết phận sự của mình ở trong phạm vi của mình, trong khả năng của mình thì mình giải quyết, không phải thì thôi. Đó, chỗ này là cái chỗ thiện nghiệp mà phần tích cực, tức là phần khổ. Bây giờ nó còn một cái nữa, nó còn một cái nữa là phần thứ bảy đó, là cái người Phật tử đó, ngoại trừ à, không có nói lời thô ác mà phải tích cực, tức là phải biết học nói cách cái lời dịu hòa, À, cái lời nghĩa là hay ho, cái lời tốt đẹp cho người ta, phát cái tâm tin tốt. Chứ nhiều người nói rằng người đó tốt lắm, hiền lắm, không nói lời nào, à, không có nói lời cọc cằn, à, không nói lời cọc cằn, nhưng mà mình không biết nói lời dịu hòa, có nghĩa là mình chỉ tiêu cực thôi. À, mình tốt về mặt tiêu cực thôi, nhưng mà mình chưa đạt được cái phần tu thiện nghiệp, tức là phần tích cực. Mình phải học nói những lời tốt, nghe lời hay, nghe chỗ nào mà nó có những cái gì hay, lời hay đẹp mình chép, mình viết, rồi mình đem mình khuyên người này, mình nói người này, ờ à, phải như thế nào đó. Giống như trong kinh nói rằng khi mình nói với con thú vậy, mình nói thế nào mà làm cho nó nghĩa là dạng dĩ, nó làm tinh tấn thêm. Chứ không phải là mình nói một cái mà người ta nghe xong sợ hãi là trốn mình luôn. Thì do đó mình đừng có nói. Thì bây giờ chúng ta gom lại bốn cái này. Thầy nói là nó dài nhưng các Phật tử gom lại nó gồm có bốn phần. Đó. Tức là ngoại trừ mình nói dối, rồi mình nói lời ác, rồi nói đâm thọc, nói nghĩa là theo dệt cả, thì người Phật tử chúng ta chuyển nó qua phần tích cực. Tích cực rồi bây giờ cộng lại là bảy phần đó, giữa thân và khẩu. Các Phật tử thấy rằng mình tu á, nếu mà mình tập được cả một cuộc đời của mình á, nó chỉ có bảy phần này thôi á, thì các Phật tử thấy rằng đời nó sáng, đời dòm ra nó sáng, không có một cái vần đây là che thôi. Bởi vì trong cái sự nhẫn nhục nhịn chịu của mình đó, mình tu được thân và khẩu rồi đó, thì mình thấy cuộc đời mình nó rất là sung sướng, rất là an lạc. Bắt đầu nó mới tịnh hóa từ từ. Thầy muốn nói là tịnh hóa từ từ, tức là khi nào thân tịnh hóa, khẩu tịnh hóa, thì bắt đầu nó đi qua tới cái phần thứ ba là gì? Ý tịnh hóa. Đó, khi mà mình bảo vệ được á, cho nên nhiều khi mình ham mình muốn nói chuyện gì mà cái khẩu mình biết ngăn cái lại rồi đó. Đó, mình gọi là mình muốn nói chuyện đó nhưng mà mình giữ lại mình đó. Không nên nói vậy nó hại người ta. Thì mình vừa nâng được á, là bắt đầu ý của mình lắng dịu lại, lắng dịu từ từ. Thì bây giờ ba cái phần ý á, nó sâu thẳm hơn, nó rắc rối hơn, hay là nó khó khăn hơn. Thì Phật tử biết rằng tại sao mình tu mà nó cứ tu hoài mà nó lâu thành, tại vì vậy đó. Tại vì ba cái phần này nó sâu lắm, nó tế nhị lắm, nó vi tế khó nói lắm. Tức là cái phần tham và sân si, à, ba cái phần đó. Khi mà mình tham mà nó không được á, à, nó làm cho mình khởi lòng sân. Và khi mà mình khởi lòng sân không được á, mình làm những chuyện bậy bạ, tức là mình si mê. À, si mê. Thì bây giờ có nhiều Phật tử cứ suy nghĩ quẩn quơ là mình tham, mình tu một cái pháp nào mình giải thoát cuộc đời này, mình tu một cái pháp tu thiền nào để mình thấy tánh mình thành Phật. Nhưng mà khi mình thấy tánh, tức là thấy được cái ý, à, tức là cái tâm của mình đó, là muốn thấy được cái ý và cái tâm của mình đó, người đã phải có một trí tuệ mà không còn tham sân si, không còn mê mờ của tham sân si nữa đó, thì lúc đó mình mới có thể thấy được cái tánh của mình. Cho nên bây giờ các Phật tử đừng có sợ rằng mình không có về được tịnh độ, đừng có sợ rằng cuộc đời này nó cứ khổ đau hoài. Giống như là mình khi mình đào một cái hồ nước đó, các Phật tử đừng có sợ rằng mình đào rồi mình căng nó mới đến. Mình cứ đào cho một cái hồ đàng hoàng, thật là trong, thật là yên tĩnh rồi, nước thật là trong rồi, các Phật tử đào vừa xong á là ánh trăng xuất hiện liền. Đó, tức là bao giờ các Phật tử tịnh được phần thân, phần khẩu, bắt đầu chuyển qua phần ý này rồi đó, thì các Phật tử đã bước được cái đoạn thứ ba rồi đó. Lúc đó tức chắc thế giới này biến thành tịnh độ. Đó, nó biến thành tịnh độ. Bằng tịnh độ trong cái trí tuệ của mình, thì phần sau thầy sẽ nói. Bây giờ thầy nói cái phần thứ ba phần sau của nó, phần này nó hơi khó một tí. Tức là các Phật tử hãy ngồi mà nó hơi mở giò thì mình khả nè chú, chứ đừng có cố cường lắm, bởi vì các Phật tử ngồi dưới đất thì khi nó hơi đau chân, ngồi lâu thì nó tăng trẻ, sao? Thì bây giờ mình có thể thả chút cứ thoải mái không sao. Lưu ý là các Phật tử nghe được những cái gì mà nó rơi đâu đó để nó tồn tại trong lòng của mình. Thì bây giờ thầy nói cái phần mà bây giờ nếu mà các Phật tử muốn là không tham lam, không sân giận, không si mê, thì người Phật tử phải tu cái gì? Ví dụ giờ mình nói là mình tu mình không có tham lam, tức là cái của mình nó có tham, nó có nhiều cái lắm. Có nhiều người nói là tham sắc, có nhiều người tham tài, có người tham dục, có nhiều người nói là giống như nói là cái người ham nói cũng là ham nữa. Đó. Tức là mình tham cái gì mà nó không bình thường, nó vượt quá một cái tầm mức của con người của mình á, thì nó rơi vào cái lòng tham hết. Thì bây giờ nghĩa là mình cố gắng, có nhiều người nói rằng nghĩa là không có muốn giàu có, nhưng mà muốn ăn mặc cho nó đàng hoàng chút, đẹp đẽ chút. Đó, cái đó tức là cũng thuộc về cái phần là tham sắc diện của mình, đó là sửa đổi của mình. Thì bây giờ cái chỗ này, cái phần tích cực của cái phần thập thiện nghiệp là cái người Phật tử phải tu thế nào? Có nghĩa là phải chuyển nó qua, chuyển nó cái phần nghĩa là cái phần tham dục á, là mình biến nó, mình ngồi mình tập mình quán về cái phần bất định của cuộc sống. À, cái chỗ mà mình muốn về tịnh độ là mình thấy được cuộc sống là ô uế, à, thấy được cái gì mà cuộc sống chúng ta đang tồn tại đây là nó nhơ nhơ. Đó, thì bây giờ cái chỗ mà mình tham, ví dụ tham một cái vật chất, tham cái sắc thân, tham thân mình và tham thân người đó. Thì bây giờ các Phật tử nên lưu ý là bây giờ mình muốn quán bất tịnh, đây là cái pháp nó thuộc về pháp tu giống như là thiền vậy đó, thì Phật tử lưu ý là mình quán ngược lại cái phần tham của mình. Và bây giờ mình kiểm tra bản thân mình, nếu mà mình ham muốn người thì mình đối diện của mình là mình quán người, mà mình ham muốn mình thì mình cũng quán người để mà thấy được mình, tức là phần bất tịnh của mình, đó là thân khẩu ý của mình nó như thế nào là bất tịnh, rồi trong cái thân mình nó có cái gì bất tịnh. Bây giờ cái này nó dài lắm, có lẽ thầy không có thời gian để nói, mà thầy chỉ nói sơ lược các Phật tử biết rằng Đức Phật nói là con người là một cái đải da đó, cái đải da hay là cái đải thịt muối nó biết đi thôi, nó di động thôi, thấy mà nó đàng hoàng, thấy nó lịch sự vậy, nhưng mà khui đâu rồi nó xì đó, cái khui đâu nó xì đó, cái khui ra một chút là nó tanh, mà nó tanh một chút nó biến thành là hôi thối. Mà con người mà nằm xuống rồi đó thì 3-4 ngày hôm sau thì không ai dám tới gần hết. Cho nên bây giờ mình mới quán, mình cứ suy nghĩ về cái pháp nó quán thật nhiều, tức là mình tích cực để hạn chế cái tham muốn của mình, từ cái ăn mặc ở bệnh, từ cái tham sắc tham tài tham danh đó, những cái vật gì đó các Phật tử quán một cách thấu suốt rồi đó, thì cái lòng của mình nó nguội lạnh bớt, nó nhẹ bớt. Đó, thầy không có phân tích cái phần quán bất tịnh nó sâu, bởi vì cái phần này nó dài lắm. Phật tử muốn học là phải đi từ bước, từ là quán 36 pháp: tóc, lông, bóng, da, răng, nữa là đờm, máu, mũ, mật, thịt, gân, xương. Coi như nói tới 36 pháp vậy đó, mà mình quán là cái chỗ nào mình đang tham, chỗ nào mình thích. Đó, giống như bây giờ thầy nói rằng có nhiều người đó là làm cái gì làm mà thầy nói hồi cái mấy Phật tử mà đi xuất gia vậy á, người đi quỳ trước chính điện, nghĩa là mấy cái nhất là người nữ xuất gia bắt đầu nghĩa là lấy da, nghĩa là nhấp chuẩn bị cắt tóc, cái tóc nó rơi xuống, nước mắt nó chảy, những người xung quanh đứng cũng khóc, nó trời thấy tội quá, thấy tóc dài mà cắt nó uổng quá. Thì bây giờ nghĩa là bắt đầu mình mới đem tập trung lấy một cái sợi tóc đó bỏ vào trong một ly nước, bắt đầu mình quán xét nó, mình quán tưởng nó, nghĩa là mình thích cái tóc của mình là gì, nó có cái gì đẹp, nó có cái gì đó, chứ thế nào mình đem ra nó. Đó, rồi bây giờ mình cứ tưởng tượng cái sợi tóc nó rơi vào trong cái chén cơm, rơi vào tô canh mình nấu ăn, mà nó có cả đùm tóc ở tổng như thế nào thế nào. Mình mới tưởng tượng tại sao lúc mà nó ở trong cái tô canh thì mình thấy nó dơ, mà lúc nó ở trên đầu thì mình thấy nó sạch, mà lúc nó rớt xuống thì mình chà đạp nó. Mình mới phân tích từng phần, tức là mình thấy được cái phần bất tịnh. Thì cái này nó dài, thầy không nói nữa, thì dừng lại chỗ này. Tức là nếu muốn trừ được cái lòng tham á, thì người Phật tử phải thường trực quán bất tịnh, tức là tích cực cái phần đó, để giảm bớt cái lòng ham muốn của mình. Tham muốn bất cứ chuyện gì trong đời này nó cũng khởi sự lòng tham, nhưng mà Phật tử cứ dùng một pháp đối trị là quán bất tịnh đi, nó sẽ làm cho mình giảm nhiều cái lắm, hết muốn cái gì rồi. Đó, giống như thầy nói là bây giờ cái người nào đẹp thế nào mà gặp mà xe mà hủng lô nó cán lẽ nó nghiền nát rồi là mình cũng hết muốn gì rồi. Mình cứ tưởng tượng đi. Đó, giống như người ta vậy đó, mà nghĩa là té xuống một cái đầu dễ thương nó bể ra, nghĩa là cái tàu hủ để văng ra nữa, mình thấy là mấy ngày sau mình ăn cơm cũng được, mình cứ tưởng tượng vậy đó. Vì vậy mình cứ tưởng tượng từng bước về, làm cho cái tâm mình nó nhẹ lần. Bây giờ ta nói có người, nhiều người thất tình mà điên, thầy cứ suy nghĩ rằng thiệt là cái đó cũng nguy hiểm. Coi như mình bị mất cái tình cảm của mình điên đi, là mình không làm chủ với mình, tức là mình không thấy đối tượng nó thế nào, và mình không thấy bản thân mình thế nào, cho nên mình không có tư cái pháp của Phật. Chứ mình tư cái pháp của Phật từng phần rồi đó, mình sẽ quán suốt được cái nguồn tên đó, mình giảm đi cái sự nó là không làm chủ lấy mình. Rồi chúng ta đi một bước nữa, bước hai là cái phần tâm á, là bây giờ mình quán cái pháp thứ hai là không cái sân giận, không có giận hờn á. Có nhiều người nói rằng cái tánh nó thì tốt, thấy dễ thương lắm, nhưng mà có cái tật hay hờn mát, hoặc ai nói chuyện gì không vừa ý là hờn, cái để trong bụng nó ngâm, cái đó sẽ độc lắm. Có nhiều người á sân giận nóng nảy, nói cái là tự liền cái mặt đó là đỏ lên chút xíu vậy, nhưng mà họ quên đi, mà cái người á thấy bình thường, cái mặt nó trắng không có gì chân vậy, mà trong bụng nó cứ âm ỉ hoài, đó là lửa than á. Cái lửa đó là nó khó, đó cái lửa đó nó khó trị lắm. Mà cái người nào muốn thấy được cái này đó thì phải tập quán cái nhân duyên, phải tích cực quán nhân duyên. Tất cả các pháp, những cái gì xảy ra trong đời này đều là do duyên hợp, nó không có thật. Nhưng giống như ngày qua thầy nói cái bài thơ mà về Đa Na, thầy nói rằng giống như cuộc đời của mình vậy, nghĩa là chớp đi là hết thiên trường mộng, nghĩa là mình chỉ cần nhắm mắt mình chớp một cái là mới vừa thấy là đang đi á, nghĩa là té xuống cái mà đứt dây ra, tới mình coi là người này trở thành người thiên cổ. Các bạn thử nghe cái từ đó, tức là thiên cổ, tức là cái người này là trở thành cái người xưa quá rồi, xưa này chết rồi trở thành người thiên cổ, quá thành người thiên cổ, đang hoạt động nói chuyện cười vậy mà nằm xuống rồi là trở thành người thiên cổ. Tại sao vậy? Vậy là giấc ngủ này, giấc ngủ nhìn thu vĩnh biệt. Bởi vì sao? Bởi vì cái pháp này là nhân duyên, nó không có thực. Khi nó tồn tại, nó còn đủ tất cả các pháp hợp định đi tới đi luôn vậy, nhưng mà ngã xuống rồi là nó trả về là tứ đại, rồi nó trở thành con số không. Thì bây giờ giống như mây mà nổi hợp tan vậy, bây giờ mình cứ quán tới quán lui cái lời nói người ta thế nào. Tại sao người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn, tại sao nó thêm nó bớt mình khổ tâm, mình nóng giận, mình sân si, mình cứ âm ỉ trong lòng mình tìm cách mình giải nó. Thì trong kinh gọi là nước cam lộ, các vị biết không?
nước cam lộ mà rưới cho mình mát mẻ, đó là dùng cái pháp từ bi để rưới được cái tâm sân hận của mình, là mình phải quán nhân duyên, tích cực quán nhân duyên. Mà trong hai cái phần này thầy nhắc cộng lại một chỗ, tức là giữa cái tham lam và sân giận này đó, thì các Phật tử chỉ cần tu. Và có cái dịp mà thầy có giảng trong một cuộc băng tên là Niết Dạ Hiền Giả Kinh, sau này các Phật tử có thể là hỏi các Phật tử đây có người có